của Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 3 tháng 5 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời truyền giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Đứa con quan đàn. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Với tựa đề tối hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ là Người con quan đàn. Trước khi tôi bắt đầu, có một cái câu chuyện chia sẻ với quý vị. Tại một cái nhà thờ nọ, thì một vị mục sư giảng cùng với hội chúng. Sau khi một bài giảng, thì có một người tín đồ ở đằng sau bắt tay cùng với mục sư. Mục sư giảng quá hay. Mục sư nói rất thẳng và nói rõ ràng đến những người mà có thể mà có tật xấu ở trong hội thánh và biết rõ ràng mục sư hãy nói tiếp tục giảng đi. Thì ông mục sư đó nghe những lời của một người tín đồ góp ý kiến, ông rất vui vẻ và ông rất được khích lệ. Tuần sau nữa ông đứng lên ông giảng một đề khác và một cái đề tài nói về những cái tật xấu của những người khác. Thì sau đó tín đồ bữa đó đi hình như hơi vắng đi một tí. Thì nhưng mà họ ra thì cùng ông đó ngoài bắt ra tay đằng sau nói rằng bữa nay bài giảng ông rất hay, ông tiếp tục giảng để cho chúng nó biết rõ ràng là tật xấu của nó sẽ nó bỏ. Chủ chợt nghe ông biết gặp anh chàng này nói hoài câu đó. Thì ông mục sư đó ngày mai cũng khuyến khích, xin lỗi tuần sau cũng khuyến khích giảng một đề tài khác. Lạ lùng hôm đó đi nhà thờ chỉ có một người ổng đi à. Có mình ổng đi à. Cho nên ông mục sư đó cũng hơi buồn, chỉ có một người. Ông giảng hết tâm lòng của ông, khang nước miếng luôn, giảng hết tâm lòng của ông. Khi mà ông ra thì cùng có một người đó ra bắt tay. Ông mục sư ông mới nào ông giảng hay quá. Rất tiếc chúng nó không có mặt ở đó nghe ông giảng. Ông mục sư đó muốn giảng cho ông chàng đó biết là tật xấu phải bỏ, nhưng mà ông nghĩ là ông giảng cho người khác. Hôm nay đề tài người con hoang đàn. Mỗi lần nói người con hoang đàn, quý vị giảng cho ai? Chúng ta giảng cho, ủa, con mình có quan đàn hay không? Hay là mình có không? Chắc không đâu. Chắc giảng cho người nào khác chứ không phải cho mình nghe. Cho nên, chiều hôm nay chúng ta nghe một đề tài này, chúng ta có thể suy gẫm rằng, có thể có một người nào trong gia đình của chúng ta để chúng ta giúp đỡ. Hay là có thể rằng, là chính chúng ta cần phải có thể tỉnh ngộ và chia sẻ. Xin mời ông Trí có thể tắt cái máy quạt giùm. Cảm tạ ơn Chúa để tôi tập trung tinh thần. Quý vị biết Sở Giáo dục ở Việt Nam đã mới ra một thống kê cho biết rằng nói về những người thanh niên đã bỏ học thì có 20.000 thanh niên ở trong thành phố Hồ Chí Minh. 20.000 thanh niên đã bỏ học và họ đi theo những băng đảng ma túy cướp tài sản của người khác. Và họ khám phá là trong một số người đó và theo dõi một thời gian là nhiều điều phạm pháp đã xảy ra. 8.000 người đã bị phạm pháp luật hình sự. 2.000 người đã gây xáo trộn trật tự trong xã hội. 815 người đã tội phạm về ma túy. 83 người giết người và 1.372 người cướp tài sản. Nếu quý vị nghe những cái tin tức này thì chắc chắn là quý vị suy nghĩ lại không biết đi đến thành phố đó hay không. Vấn đề nó xảy ra thường xuyên, không phải là mới đây, và chính ở nước Mỹ này cũng như thế. Ngày hôm nay vấn đề mà những người trai trẻ hoặc là những cô gái trẻ trung đã bỏ nhà ra đi hoặc là theo những nhóm người khác, đây là cái cơ hội rất dễ dàng hơn ngày xưa. Ngày hôm nay có những người đi ra để tìm kiếm những người trẻ theo mình, đã có một kiếm những người trẻ tuổi mà bắt hòa cùng với gia đình, có những gì xung đột trong gia đình thì họ dùng những phương pháp khác nhau, chẳng hạn là lên mạng. Ngày hôm nay tôi thấy rằng một số người trẻ tuổi lên mạng chat hay là liên lạc với người khác mà chưa hề biết người đó như thế nào. Có phải không? Đó là cái chương trình xảy ra rất nhiều. Cho nên ở nước Mỹ này ra những cái phương pháp là những người giả mạo đi lên mạng, đây là trong bên Bắc Cảnh Phát á, giả mạo để đi tìm những người nào răng rình mò những người trẻ khác để bắt họ. Cho nên hôm nay là thời kỳ mà cái hệ thống internet nó lan ra rất rộng mà làm cho nhiều người bị ảnh hưởng, nhất là những người trẻ. Còn về ma túy như thế nào? Ngày hôm nay ma túy nó xảy ra rất nhiều, và chính tại nước Mỹ này cũng đã có, tuy rằng đã cấm. Tôi mới nghe vợ tôi mới kể rằng trong một tờ báo, tại ở thành phố Eastville là trại an làng của tôi sống, hai nhà Việt Nam trồng marijuana mới vừa bị bắt. Làm sao cái chuyện nó xảy ra? Thương bà chị em, ngày hôm nay biết bao nhiêu cái phương pháp mà nếu những tuổi trẻ hay là những người thanh niên ngày hôm nay có mặt đây rất cẩn thận. Nếu chúng ta càng ngày xa gia đình, xa trường học, xa hội thánh là rất dễ dàng để bị thu hút vô những nhóm băng đảng. Chúa đã dạy chúng ta một điều gì? Ngày hôm nay biết bao nhiêu tội lỗi đã xảy ra và rất nhiều người gia đình đang đau buồn những điều này. Tôi đã trưởng thành ở trong thành phố ở Paradise Valley, nghĩa là gần thành phố ở Phoenix. Một ngày nọ có một cái mô đó đi thì một gia đình mà một bà dẹm bà mẹ thôi dẫn bố đứa con trai vô mô hay là vô shopping để đi mua, thì thấy con trai mình thích chơi video game. Rồi bà mới thấy rằng thôi thì giờ con trai mình chơi đó thì bà qua một cái dàn hàng khác xem đồ. Thì bà mới vừa qua dàn hàng xem đồ thì nói rằng con à, con ở lại đừng có ra ngoài đứng tại chỗ, khi mẹ trở lại thì mẹ sẽ rước con về. Thì người đàn bà này đi mua hàng, hết hàng này không vừa mắt, bước tới hàng khác, càng ngày đi xa cái chỗ của con mình chơi video game. Mà thằng nhỏ nó vừa chơi vừa la vừa hét cùng với những đứa trẻ khác, tới nỗi mà chủ tiệm rất bực mình đuổi nó ra khỏi cái tiệm ấy. Sau đó nó đi tìm mẹ, nó không biết mẹ ở đâu. Nó ra ngoài sân, nó ngồi đợi mẹ của nó mà không biết mẹ như thế nào. Rồi khi mà cái mô nó đóng cửa rồi, mẹ đi tìm nó không biết đi đâu. Ra ngoài hết cửa này tới cửa kia không thấy con mình ở đâu hết. Mãi vài ngày sau mới biết rằng là có nhóm người đi ngang qua rình mò những đứa trẻ nào mà không có theo cha mẹ, thì nó tìm cách dụ dỗ lên xe rồi nó chở về. Cho nên lúc đó người mẹ nó mất người con nó, và cảnh sát phải đi tìm. Chuyện nó xảy ra rất nhiều, thương bà chị em, bất cứ nơi nào ở trên thế giới này, dù ở Việt Nam hay nước Mỹ đi nữa, sẽ nhiều đứa trẻ bị bắt cóc. Mà không chỉ nó bị như thế, mà càng này thu hút vào một cái tổ chức nào khó mà ra khỏi. Ngày hôm nay tụi trẻ bị ảnh hưởng về sách vở, cũng như là tạp chí, cũng như là phim ảnh. Họ đang tìm kiếm một cái gì đó mà trong nhà không cho. Có thể là nó nghe những nhạc lớn, cha mẹ không cho, cấm cho nên phải tắt nhạc. Hay là chơi với bạn bè xấu, không cho nên nó muốn ra ngoài nó chơi. Có người cha mẹ nói tôi rằng là nếu mà con mình chơi với bạn bè xấu thì thà nó ở nhà nó rước bạn bè nó về chơi còn hơn là nó đi chơi bạn bè xấu khác. Một ngày nào đó nó không trở về. Con của chúng ta hay là những người thanh niên như thế nào? Chúng ta có lựa bạn mà chơi hay không? Chúng ta có lựa những nơi nào mà chúng ta tới đến hay không? Hay là chúng ta rất không cẩn thận, một ngày nào đó chúng ta sẽ bị thu hút? Khi tôi tới một cái thành phố tôi cho rằng có thể tội lỗi là tại một cái trường học ngay tại trung tâm, và chỉ có biết rằng học ra đó thì chỉ biết đi tới những cái quán cà phê hay là đi tới những chơi bowling đã cá độ. Quý vị biết những người trẻ thích chơi cá độ lắm. Tới nỗi mà khi mà tôi đánh tennis, quý vị biết tôi thích đánh tennis, mà tôi ra sân tennis ở trong cái vùng này, mấy anh chàng nói anh trẻ kia muốn đánh tennis, không nói được, vậy là anh muốn đánh bao nhiêu? Tôi nói ủa, tôi chưa bao giờ biết đánh tennis là cá độ là gì hết. Cho nên biết bao nhiêu người ở ngoài đó mà những người trẻ không biết tham gia vào, rồi chúng ta sẽ gặp khó khăn. Chiều hôm nay tôi xin quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Luca đoạn 15, tôi bắt vào một cái đề tài rất quan trọng mà Kinh Thánh đề cập đến. Nói về một người con hoang đàng. Xin ai của Kinh Thánh lạc đến ở người con hoang đàn. Tuy rằng chúng ta nghe đến người con trai hoang đàn, nhưng mà cái đề tài này rất quan trọng, vì Chúa đang giảng cho người nào quý vị biết không? Cho người Việt Nam hả? Người Mỹ à? Không. Giảng cho người Do Thái, và họ nghĩ rằng họ đã được cứu rồi. Cho nên bài giảng này chắc là về người khác chứ không phải về họ. Nhưng quý vị nghiên cứu rõ ràng, bài giảng này nói về họ chứ không phải nói về người khác. Cho nên khi mà chúng ta học lời Chúa này, chúng ta nghe giảng lời này, thì để ý những lời này có áp dụng trong cuộc sống của chúng ta hay không. Luca đoạn 15 câu số 11 nói rằng, Ngài lại phán rằng một người có hai người con trai. Ở đây chúng ta thấy nó hai người con trai. Nếu mà quý vị nói với người Do Thái thời đó đó, thì gia đình mà có hai người con trai cái đó ít hay nhiều? Ít. Ông Gia-cốp có 12 người con, rồi biết bao nhiêu người khác biết bao nhiêu con. Cho nên đây là cái câu chuyện này là muốn đưa ra thí dụ giữa người con trai tốt và người con trai xấu, giữa thiện và ác, giữa những người trong và người ngoài, những người biết Chúa và không biết Chúa. Đây là tạo cái cơ hội cho chúng ta thấy đây. Câu số 12 nói rằng, người em nói người cha rằng, thưa cha, xin cha cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cái câu này nó rất lạ lùng, nó không có giống như là ở trong cái tình thế của cái môi trường của người Do Thái ngày xưa. Thứ nhất là người em như người anh. Quý vị nghĩ rằng trong gia đình chia cho người em, người anh khác gia tài hay là giống gia tài? Người Việt Nam sao? Đa gia tài thường để cho ai? Cho con trưởng. Để làm chi? Để sau này khi mà cha mẹ chết rồi, lo vấn đề mà chôn cất không? Phải lo vấn đề giỗ, ngày giỗ hàng năm không? Cho nên, nhưng mà người con biết rằng ít ra mình cũng có một phần gia tài, cho nên nghe một cái số cái sách nói rằng là nếu mà chia hai người con thì 2/3 gia tài là của người anh mà 1/3 gia tài của người em. Nhưng mà dù sao đi nữa là đây là một thí dụ nói rằng là người em có một số gia tài. Người cha bao lâu mới trả lời cho người con biết rằng là sẽ chia gia tài? Có chuyện đó có thể xảy ra không? Không. Cho nên cái đây là một cái thí dụ chúng ta thấy rằng người em đồ gia tài, người cha cho lập tức liền và người em sẵn sàng làm điều đó. Tôi thưa quý vị à, cha mẹ có biết tính tình con cái không? Biết không? Mà tại sao? Mà tại sao chúng ta thấy rằng một người cha qua cái vụ này sẵn sàng chia sẻ cho con của mình? Nếu mà tôi trong địa vị người cha này là tôi không chia. Người con nào mà xin một điều đó, mà mở miệng mà nói rằng, cha ơi, khi nào cha chết chia lại cho con, là tôi nói rằng, sẽ không, di chúc của cha sẽ không có tên con trong đó đâu. Tại vì một người con mà nó thốt lên một lời đó có nghĩa là gì? Đúng không? Không bao giờ mình nghĩ đến vấn đề là thương cha hay là dưỡng dục cha mình. Nhưng mà chuyện này xảy ra, một lần nữa chúng ta sẽ áp dụng và tìm hiểu cái bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa ở đó ăn chơi hoang đàng và tiêu sạch gia tài mình. Quý vị, bi khi mà có tiền đó, thì có bạn, hết tiền là hết bạn. Có phải không? Chúng ta biết rằng cho nên người con khi mà có đồng tiền, họ ra ngoài thì bắt đầu đi đâu cũng có bạn bè. Tôi nhờ để ý khi mà tôi còn trẻ mà tôi đi chơi trong có tiền thì bạn bè mới rủ đi, mà tôi bóp không có tiền thì nó không rủ đi. Có tiền thì mới bắt đầu mắc cá độ, mà không có tiền thôi đừng chơi cá độ. Cho nên cho thấy rằng người trẻ tuổi bắt đầu đi theo những cái thói xấu. Khi mà con cái lìa khỏi cha mẹ, quý vị thấy một cái điều đó rất nguy hiểm. Nguy hiểm không? Đối với người Mỹ khi mà 18 tuổi thì rời khỏi gia đình. Không biết người Việt Nam mình như thế nào? Mà đâu, nhưng mà đối với người Do Thái đó, chừng nào mới lìa khỏi gia đình? Chừng nào lập gia đình mới lìa khỏi. Tại vì khi mà một người mà ra khỏi gia đình mà đi đơn sơ, một ngày nào đó sẽ ma cũng cướp rồi. Vâng, mình đang đi một mình nè. Cho nên đó là rất quan trọng, chúng ta thấy rằng khi mà người em nghĩ rằng đi ra một mình thì thu hút biết bao nhiêu. Những nơi quầy rượu hay những nơi những cái phường khác rồi xa qua đi chơi bời, cho nên tiêu xài rất nhanh. Thương mại trên 1 triệu tiêu xài có thể một ngày hết. Cho nên không có nghĩ rằng nó nhiều tiền lắm, xài không bao giờ hết. Người em nghĩ rằng tôi sẽ xài hết, đời sống của tôi thì sẵn sàng cũng còn. Nhưng mà không, một ít thời gian mà mất hết tất cả, không còn một đồng, không còn bạn bè, bắt đầu mới đi làm. Ngày xưa chưa biết làm là gì, chưa biết cực khổ là gì. Cho nên khi mà quý vị và tôi và có con cái đó, đừng bao giờ làm cho chúng, vì chúng không hiểu được đồng giá trị đồng tiền. Cho nên đứa con ra không biết gì hết, vừa có tiền. Cho nên khi mà bắt đầu tới việc làm, bây giờ có tìm việc làm không? Bây giờ ông đi tìm việc kỹ sư hả? Hay bác sĩ à? Hay luật sư? Không. Kinh Thánh nói rõ ràng đây, là khi đã xài hết tiền trong xứ, xảy ra cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu. Tôi để ý đây nè. Tại sao Chúa cho một thí dụ là khi mà mình hết tiền mà Chúa đã xảy trong cơn đói lớn? Tại sao khi mà tai họa xảy ra, khi mà chúng ta đang trong những cái thảm cảnh nhất? Tại vì đó là một điều mà cho chúng ta suy nghĩ lại về cuộc sống của chúng ta. Cũng phải không, chúng bà chị em, khi mà quý vị hết tiền, khi mà quý vị phải vượt biên, khi quý vị qua nước Mỹ mà không biết tiếng Anh, làm cho quý vị phải suy gẫm và cố gắng. Cho nên từ lúc này, đứa trai trẻ này cần phải suy gẫm trong cuộc sống của mình. Cho nên bắt đầu mới đi làm, chứ không, ông không đi làm đâu. Nếu mà anh Hùng á, tôi mà nghèo quá anh Hùng á, cho nó không sao đâu, tới đây tôi bao ăn phở mỗi ngày, thì tôi cần phải đi làm không? Không. Có những người tôi biết không nước ăn, không thức ăn cho thì tôi cũng không cần ăn. Chừng nào ai cho tôi ăn, không cho thôi. Tôi ốm không thành vấn đề. Không biết đói bụng là gì hết. Không lấy khi mà bụng bó đó thì bắt đầu mới phải làm. Mà một số người có thể còn dựa vào bạn bè hay là cha mẹ. Cho nên đứa trẻ này bắt đầu mới nghĩ rằng bây giờ mình phải làm, bây giờ mình đói quá rồi, không còn thức ăn nữa, bây giờ bắt đầu mới đi làm, đi gõ cửa từng nhà, đi kiếm việc làm, bất cứ việc làm gì cũng làm hết. Tôi nhớ rằng đọc một câu chuyện xảy ra một người cả triệu phú, kiếm nhiều tiền lắm. Thì trong cái thời mà xảy ra đó, là kinh tế xuống, nhà cửa mất giá. Có những người là đi kiếm việc làm theo cái trình độ của mình, mà kiếm không được thì không làm. Tôi kỹ sư, tôi không thể làm technician. Tôi kỹ sư mà đi ráng đi bán ở McDonald's sao được. Cho nên có những người không làm, cho nên túng thiếu, phải bán nhà bán cửa. Nhưng mà có ông này, ông làm một năm $700,000, có nhiều không? Có ai làm ở đây hơn một năm mà 700,000 không? Ông làm $700,000. Tôi hỏi mà ông túng thiếu rồi, ông không biết làm cái gì đó. Quý vị nghĩ ông bỏ không? Ông bỏ cuộc không? Không. Người ta thấy rằng ông đi lái xe của ông đi delivery pizza. Có đó một người lớn như vậy sẵn sàng đi làm. Tại khi túng thiếu rồi thì bắt đầu mới biết đi làm. Cho nên một đứa trẻ này bắt đầu mới thấy là sao? Bắt đầu đi mướn bổn sứ và đi tới chỗ nào? Bèn sẽ mướn một người bổn sứ thì họ sai ra đồng chăn gì? Chăn heo. Đối với người Do Thái, những loài heo là loài gì? Ô uế. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng ở đây Kinh Thánh đang dùng những thí dụ đây. Chúng ta thấy biết là một cái công việc mà tệ nhất trong xã hội, một công việc mà không ai bao giờ muốn nhận cả, một công việc mà không ai mà muốn làm, thà bỏ xứ ra đi tìm nơi khác chứ không bao giờ mà chăn heo. Tại vì đối với Đức Chúa Giêsu, đối với Kinh Thánh là chăn heo là loài dơ bẩn, không chỉ không ăn thịt heo mà không được đụng tới thịt heo nữa. Cho nên quý vị nhớ có câu chuyện mà Đức Giêsu nói rằng là Chúa nói rằng quỷ mà nhập vào một người kia thì nói rằng hãy cho quỷ nhập vào bầy heo. Rồi khi mà quỷ nhập vào bầy heo chuyện gì xảy ra? Chạy xuống mắt cái biển. Có nghĩa là sao? Chúa không muốn chúng ta đụng bầy heo. Không nên, đó là điều dơ bẩn. Cho nên nó thấy rõ ràng đây là một điều rất hèn hạ nhất mà đứa trai trẻ này làm. Câu số 18, 16 nói rằng nó muốn lấy vỏ đậu qua heo mà ăn cho no, nhưng gì? Chẳng ai cho. Tôi bảo đảm quý vị ở đây nghèo gấp mấy chắc chưa bao giờ ăn đồ heo, đồ con heo phải không? Có một lần tôi đói bụng, tôi thấy một cái miếng giống như là cookie vậy đó, mà nó, tôi cắn nó cứng lắm. Thì cái người đó mà tôi thấy thăm viếng nói là cái đó là đồ ăn chó cho vay, cho nên tôi mới nhả ra lập tức. Mình chưa biết nó nếm như thế nào á, mà chúng ta biết rằng chúng ta không muốn đụng tới. Còn huống gì là những đồ con heo bùng sình mà người trai trẻ sẵn sàng làm, muốn kiếm ăn, làm cả ngày, vất vả, bùng sình, hôi thối, tối về nằm ở trong gác, đặt tay lên trán và suy gẫm. Quý vị biết ông suy gẫm điều gì không? Suy gẫm tới gia đình của mình, suy gẫm đến gia đình cha yếu mẹ già, suy gẫm tới anh hai của mình, mà suy gẫm cái đời tàn tụy của mình. Chắc lúc này nếu mà về chắc cha cũng không có thấy nhận ra mặt mình đâu. Nếu mà mình về mặt mũi nào mà mình trả lời cho cha mình. Nhưng mà trong lúc mà đen tối nhất trong cuộc đời của mình, câu số 17 nói rằng, vậy nó tỉnh ngộ, cái chữ đó rất quan trọng quý vị, gạch đích, tỉnh ngộ. Tại vì ngày hôm nay nhiều người con hoang đàng không bao giờ biết tỉnh ngộ là gì. Tôi mới nghe là có câu chuyện kể lại, là cô Liên mới kể cho tôi trong cái lớp học Kinh Thánh. Là một anh chàng đó mới có 33 tuổi, không biết ra vô đồ tù không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần mà làm một cái điều gì sai, bắt vô tù. Rồi ra khỏi tù rồi, rồi tham gia vào bạn bè nữa, rồi làm gì sai trái rồi bắt vô tù lại nữa. Ông đi biết bao nhiêu lần, ông chán nản lắm rồi. Ở trong thì người ta đánh đập, ra ngoài thì bạn bè rủ, rồi bắt đầu vô tù lại. 33 tuổi, anh quyết định tự vẫn, chấm dứt cuộc đời này. Tôi không biết lúc đó ông suy nghĩ như thế nào. Ông có bao giờ suy nghĩ đến gia đình của mình hay không? Có bao giờ nghĩ cha mẹ của mình nuôi dưỡng mình hay không? Có những người không biết tỉnh ngộ là gì. Nhưng mà đứa trẻ này sẵn sàng tỉnh ngộ mà nghĩ lên rằng, tại nhà cha ta biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta phải chết đói. Anh nghĩ đến một cái điều gì tươi đẹp hơn. Anh ao ước những điều gì mà ngày xưa anh đã đánh mất đi. Biết bao nhiêu người trẻ bỏ nhà ra đi mà không quay đầu trở lại. Chúa nói rằng Chúa sẵn sàng giang cánh tay quyền năng của Ngài mở ra. Ai trở lại Chúa sẵn sàng tiếp rước. Nếu quý vị và tôi có ai trong hoàn cảnh này, nghĩ rằng không ai có thể thương mình nữa, không ai nhìn mình nữa, chồng mình không thích mình nữa, vợ mình không thích mình nữa, hay là con cả bỏ nhà ra đi không, đừng bao giờ nghĩ rằng là không còn hy vọng. Chúa nói rằng còn hơi thở là gì? Là còn hy vọng. Nếu quý vị có con cái mà quý vị mắc niềm tin, hãy tiếp tục cầu nguyện. Vì qua câu chuyện này, người cha sẵn sàng tiếp tục cầu nguyện cho con của mình. Câu số 13:8 rằng, cái anh chàng này nói rằng, ta sẽ đứng dậy, thì trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đặng tội với trời và với cha. Có nghĩa là tỉnh ngộ. Khi một người tỉnh ngộ là mình làm điều gì? Mình bắt đầu mới ăn năn. Tỉnh ngộ là đòi hỏi ăn năn. Mình nói rằng chúng ta sẽ trở về, nói rằng phải thưa cùng với cha mình, thưa cùng với người thân của mình là mình có lỗi. Nhưng mà trước khi có lỗi với ai trước? Lỗi với ông trời và với cha. Tất cả những gì mà quý vị và tôi đã bắt hiếu cùng với cha mẹ là trước đó quý vị đã bắt hiếu cùng với Đức Chúa Trời rồi. Nếu chúng ta thương Chúa thì chúng ta xong không bao giờ bắt hiếu. Nhưng mà vì có lỗi cùng với trời và cha thì bắt đầu ông nói rằng câu số 19 rằng không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Có nghĩa là mỗi đêm anh chàng này cứ suy gẫm. Bây giờ mình về mình nói cha như thế nào? Không biết mình về đó, cha mình sẵn sàng cầm một cái cây roi lớn không? Ấm ảnh trong đầu, không biết nghĩ như thế nào. Hay là cha mình về mà không mở cửa cho mình vô nhà. Hay là mình về, mình có mặt mũi nào gặp chứ bạn bè, bà con trong làng. cứ suy nghĩ tới lui và tới lui rằng nghĩ không được, ở lại á thì ăn vỏ đậu mà không cho ăn thì cũng chết đói, mà về ông không biết mà cha mình chấp nhận hay không. Nhưng mà trong đầu ông suy gẫm lại là bây giờ mình nói thôi, bây giờ mình chỉ một lời xin lỗi thôi là cũng được vô nhà. Quý vị bao giờ muốn xin lỗi không? Có giờ quý vị nói thôi cha mẹ ơi, tha thứ cho con. Anh chàng đã bắt đầu suy nghĩ đến điều đó. Đôi khi có những người trẻ tuổi kiêu ngạo hạnh diện, mình đã 20 mấy tuổi đầu rồi, mình về còn năn nỉ cha mẹ nữa hả? Mình hết lối đi sao? Một người đó chưa tỉnh ngộ. Cho nên Chúa nói hãy tỉnh ngộ và ăn năn trở về. Mình có thể tỉnh ngộ, mình có thể ăn năn nói với mình, nhưng mà nếu không đứng dậy mà trở về đó thì sẽ không đến đâu. Quý vị có lầm bầm trong nhà, nói con làm sai, Chúa ơi tha thứ cho con. Nhưng mà quý vị không biết quyết định bước ra đi và thay đổi đời sống thì sẽ không bao giờ thay đổi. Cuộc sống chỉ thay đổi khi mà chúng ta bước chân xuống đất và đi. Cho nên câu số 20, nó bèn đứng dậy và về cùng cha mình. Khi nó ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót. Chúng ta để ý ở đây nè. Khi mà nó đứng dậy mà đi về cùng cha, nó biết đường về không? Biết, ở đây Kinh Thánh nó biết đường về. Cho nên thưa ông bà chị em, khi mà quý vị mà đi xa nha, phương trời nào quý vị cũng mò về được hết. Không có một cái đường nào mà quý vị không biết đường về hết. Tại khi chúng ta ao ước trở về rồi đó, thì quý vị và tôi tìm một cách đi về. Nhưng mà ở đằng xa, cha của nó thấy động lòng thương xót. Như vậy á, là ở đằng xa rồi, cha nó thấy đằng xa, không biết xa, không biết có thấy được không. Nhất là ngày xưa đó quý vị không, mà bụi bặm ở sa mạc, cái dân Do Thái làm khó thấy lắm. Người cha để đi, nếu mà thấy có nghĩa là người cha trông chờ mỗi ngày, đúng không? Nếu mà tới nhà gõ cửa là người cha không chờ, nhưng mà để chứng minh là người cha trông chờ. Thứ hai nữa là người cha lúc nào cũng hình dung đứa con của mình hết. Hình dung là sao? Đem những hình ảnh đó ra, xem ngày và đêm, và cầu nguyện và khóc lóc. Khi mà quý vị hình dung được cái người con của mình, người thân của mình á, là từng xa đi nữa, quý vị sẽ nhìn thấy, quý vị biết liền. Nghe tiếng nói quý vị biết liền. Tại vì người cha quá yêu thương người con. Biết rằng con bỏ nhà ra đi mà không lúc nào bớt lời cầu nguyện. Khi đằng xa động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy, cố mà hôn. Chạy ra ôm lấy. Anh chàng trai này mới từ đâu ra? Trong bụng lại chuồng heo ra. Có hôi ám không? Nhà người cha biết bao nhiêu đầy tớ, sạch sẽ, áo mới. Tôi không biết, tôi bận áo vest đẹp đẽ mới mua chắc cũng 300 đô la. Mà bây giờ nếu mà người con tôi bỏ nhà ra đi mà chuồng heo về, tôi có ôm hay không? Có ôm không? Có ôm không? Đó thương bạn chị em, đó là tình yêu thương của người cha. Sẵn sàng ôm lấy con của mình. Bất cứ điều kiện gì, bất cứ hôi hám được điều gì nữa, người cha sẵn sàng ôm lấy. Nếu quý vị là cha mẹ ngày hôm nay, con mình ra đi, quý vị có trở về rước và ôm lấy không? Có sẵn sàng tiếp rước hay không? Hay là viết hết tất cả điều lệ, bắt đầu chỉ trích con mình? Đây là một bài học chúng ta thấy về Chúa. Chúng ta sẽ không bao giờ, một điều gì quý vị phạm tội cùng với trời, Chúa không bao giờ nói rằng tại sao. Chúa chỉ biết rằng giang tay ra ôm lấy quý vị và tôi. Chỉ biết điều đó thôi. Chúa đang nói chung với chúng ta ngày hôm nay. Người con thưa rằng con có tội với cha và với trời, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Đúng không? Bỏ đi đâu còn đáng gọi con với cha nữa. Nhưng mà người cha bịt miệng lại, nó không, đừng nói nữa. Đừng nói nữa, đủ rồi. Con bước chân về đây là con đã trở lại cùng với cha. Khi mà chúng ta ra xa khỏi Chúa, Chúa rằng khi mà chúng ta quyết định chấp nhận Chúa, thì Chúa kể chúng ta là gì? Con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta trở về thiên cung của Chúa, chúng ta trở thành hoàng tử và công chúa. Quý vị có biết không? Không phải là một người con hay là một người đầy tớ tầm thường. Chúa đang tiếp nhận chúng ta như thế. Người cha bảo rằng, người hãy cha bảo rằng đầy tớ, hãy mau mau đem những điều đang tốt nhất, áo mặc đẹp nhất, đeo nhẫn, đeo ngón tay vào ngón tay, mang giày vào chân, tất cả những gì mà người con không có, cho hết. Phải bắt một con bò mập, làm thịt đi, chúng ta phải ăn mừng. Quý vị để ý câu cuối cùng. Vì con ta đây đã chết, mà bây giờ lại sống. Đã mất, mà bây giờ lại thấy được. Đó là câu kết luận của người cha. Khi đứa con trở về, con mình đã mất rồi, bây giờ thấy được. Con mình đã chết rồi, bây giờ sống. Tôi nghĩ nếu người cha sẵn sàng, nếu mà bỏ bán hết gia tài để cứu được người con, người cha sẵn sàng không? Sẵn sàng. Điều đó duy nhất trong thâm tâm của người cha là thấy con của mình ăn năn trở về. Chúa Giêsu sẵn sàng bỏ tất cả thiên đàng xuống cho quý vị và cho tôi, miễn là quý vị và tôi trở về cùng Chúa thôi. Có nhiêu đó thôi à. Không có đòi hỏi là quý vị phải trở lại với ăn năn như thế nào, quý vị phải trở lại làm bao nhiêu công quả như thế nào. Không, không cần phải làm điều gì hết. Tội gì bao nhiêu trăm bề đi nữa, hãy trở về, Chúa sẵn sàng tiếp lấy. Quý vị biết không, ngày xưa Chúa Giêsu thấy người bệnh cùi. Việt Nam mình nghe nó bệnh cùi là sao? Không dám đụng. Ai thích ra trại cùi và đụng săn sóc? Ít lắm, ít ai lắm. Tại biết đó là bị lây bệnh. Chúa Giêsu xuống trần gian này, đụng tất cả những người bệnh cùi, những người tàn tật. Chúa không có sợ. Đây là những hình thể mà chính bàn tay của Ngài đã dựng nên. Đó là con của Chúa, con của cha. Quý vị mà có con, không bao giờ quý vị bỏ. Dù hình thể nó khác nhau tí nữa, dù bệnh tật gì nữa, quý vị sẽ không bao giờ bỏ. Không bao giờ. Cho nên Chúa chúng ta cũng vậy nữa. Chúa không bỏ. Ở trong Luca đoạn 19 câu số 10 nói rằng là bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ lạc mất. Chúa làm gì ba điều? Chúa đến trần gian này, Chúa tìm. Phải không? Bởi con người đã đến rồi tìm và cứu. Không biết Chúa Giêsu đã tìm được quý vị chưa? Chúa Giêsu đã tìm được quý vị chưa? Nhớ nhà cái bài này có thể là cho chúng ta, cho bản thân tôi. Đôi khi tôi xa Chúa, tôi cảm ơn Chúa ơi. Chúa tiếp tục tìm con, đừng có bỏ. Đừng có bỏ. Đừng có bỏ cuộc tìm con. Vì một ngày nào đó con sẽ quay trở về. Tôi coi một cái video mới xảy ra ở bên miền Trung Đông. Không biết động đất như thế nào nó sụp. Thì đứa bé khoảng nhiều mới có một tuổi nó chôn, có ai thấy cái video chưa? Nó chôn ở vòng đất. Người ta mới thấy sợ quá. Người ta biết đứa bé nó mới nằm đó. Mà nó đào, đào, đào. Tôi thấy là 5-8 người đàn ông cứ đào khiêng gạch vác. Không có dám dùng cái xuống. Phải đào bằng tay. Bằng tay quý vị không? Làm sao mình cũng mới xuống mà mình đào trúng đứa con sao? Bằng tay lụm cổng đất. Họ cẩn thận, họ tháo đôi giày ra, họ đi chậm rãi, họ đào rất nhẹ nhàng. Cả 10 phút sau lận, bắt đầu mới tào được, thấy cái áo của đứa con. Họ mừng quá, họ tiếp tục đào nữa. Không lẽ thấy đứa con nó đó, tôi ngồi coi cái video, tôi giật mình, nó nói tại sao mà kéo nó lên, nó ngộp thở, nó chết sao? Mà người ta sợ lắm, không dám kéo lên, sợ cái gì nó dính nữa đó. Mình kéo lên, nó trầy trụi nó sao? Người ta tiếp tục đào. Khi mà đào tới phân nửa người con rồi, bắt đầu mới vỗ ngực nó, vỗ mặt nó, bắt đầu đứa bé nó bắt đầu nó khóc. Nó la, nó dụi mắt, nó bụi bặm. Bắt đầu nó mừng rỡ và người ta kéo được đứa con lên. Mừng rỡ, ai cũng truyền tay nhau ôm đứa con này, ôm đứa con kia. Mừng quá, mừng quá. Cái công trình đã đi tìm kiếm và thấy được. Truyền tay nhau. Quý vị biết không, khi mà Đức Chúa Giêsu xuống trần gian này tìm được quý vị, Ngài ôm ấp chúng ta, Chúa sẵn sàng truyền cho những thiên sứ khác, vâng, thiên sứ mà đang gìn giữ quý vị đó. Mừng lắm, bồng ẩm quý vị, tại vì hôm nay chúng ta mắc rồi, bây giờ chúng ta cứu lại được. Chúng ta chết rồi, bây giờ chúng ta sống. Đây là tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta. Chúa sẵn sàng cứu chúng ta bất cứ điều gì. Chúa nói rằng hôm nay là khởi từ thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi. Đừng chờ đợi. Chúa nói hôm nay là phải ăn năn trở lại. Vì biết bao nhiêu những người trai quan đàn, con gái quan đàn ngoài đó đi rồi không bao giờ thấy trở lại, mất tích luôn, không biết xác con mình ở đâu. Hãy trở lại khi chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta cũng vậy, hãy trở lại khi chúng ta còn có cơ hội. Đừng có chạy theo những gì trên trần gian này. Vật chất trên trần gian này không nghĩa lấy gì. Rượu chè cờ bạc không nghĩa lấy gì. Tình yêu thương ở ngoài đời không nghĩa lấy gì. Chúng ta đừng có chạy theo. Thì chúng ta sẽ chạy theo. Lúc đó chúng ta sẽ không biết Chúa đang giang tay ra kêu chúng ta trở về. Chúa nói rằng Chúa đang đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta, hãy mở cửa cho. Ta sẽ vào nhà người ấy và tiếp với người và người với ta. Chúa gõ cửa chúng ta mỗi ngày, mỗi đêm. Không một giây phút nào mà người cha nghỉ ngơi. Không một giây phút nào mà Đức Chúa Trời, cha ở trên trời nghỉ ngơi. Một ngày nào mà Chúa chưa trở lại là một ngày đó còn niềm hy vọng cho nhân loại. Chúng ta còn hy vọng. Con cái chúng ta còn hy vọng. Gia đình chúng ta còn hy vọng. Hãy nắm lấy hy vọng đó. Trở về cùng Chúa. Chúa sẽ ban phước cho quý vị hơn là những gì có nữa. Khi mà người con trở lại rồi, tất cả những gì nó ao ước, chỉ có đủ miếng ăn hàng ngày là cũng đủ. Những cái áo mặc cũng có. Khi mà chúng ta trở lại cùng với Chúa, cả thiên đàng thuộc về ai? Thuộc về chúng ta. Không có còn điều gì thiếu thốn nữa. Không còn. Nhưng mà cái câu hỏi ngày hôm nay, anh nghĩ chưa? Anh đã nghĩ kỹ chưa? Anh đã quyết định chưa? Ông bà đã quyết định chưa? Hãy quyết định ngày hôm nay đi. Vì hôm nay là thời kỳ thuận tiện. Hôm nay là ngày cứu rỗi. Hãy quyết định theo Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho